Mảnh. Từ nhiều năm nay, tôi vẫn không thấy gì thay đổi ở bến xe Lục Tỉnh này. Kỳ lạ, nhìn nơi đây, tôi có cảm tưởng là phản ảnh của cuộc đời mình. Sự hoạt động ầm ĩ ở đây như sự giãy giụa, kêu thất thanh để đòi hỏi một cuộc thay đổi. Chỗ này đã không cho tôi một kỷ niệm sâu đậm, chỉ làm tôi ngao ngán. 8 giờ sáng, bến xe Lục Tỉnh bắt đầu hoạt động. Các tiệm nước đầy đặt những khách hàng xuôi ngược từ Lục Tỉnh lên hay Sài Gòn về. Họ tạt vào tìm một cốc cà phê nóng, một đĩa xíu mại, bánh bao lót lòng. Tiếng gọi của các chú Phổ Kỳ. Chú thích. Chú Phổ Kỳ, phiên âm Phổ Kỳ, tiếng Quảng Đông. Nghĩa là người chạy bàn trong tiệm nước hoặc kẻ giúp việc trong buôn bán. Hết chú thích. Nổi lên từng lúc. Những chiếc taxi đổ lại chậm chậm. Từ trong xe, hành khách chui ra với những chiếc vali nặng trĩu. Các bác phu lái những chiếc xe ba bánh đẩy hàng hóa. Phần nhiều họ ở trần trùng trục, ướt đẫm mồ hôi. Các chị hàng rong chạy đổ vào những chiếc xe sắp rời bến với những thúng hàng trên đầu. Thỉnh thoảng, vài câu vọng cổ mùi náo nuột của các chú bán bài ca cất giọt lên như một vòi nước. Các anh lơ mời mọc và giành giật những chiếc vali của khách từ trên xích lô máy hay taxi vừa bước xuống. Tiếng mời mọc, tiếng rao hàng, tiếng động cơ tạo thành một âm thanh rối rắm như trong cơn mê sảng. Tôi rời khỏi tiệm nước, lại trạm bán vé. Ly cà phê sữa kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ. Trong ánh nắng bắt đầu rạng rỡ, lòng tôi nao nức bâng quơ. Sau một năm xa nhà, hôm nay tôi được trở lại tỉnh ăn Tết với gia đình. Cái vali không nặng lắm, thế mà tôi lục đục thu xếp cả ngày. Rồi cả đêm tôi thao thức vì ý nghĩ nôn nao về nhà. Tôi không sao ngủ được mãi đến 7 giờ sáng. Cầm tấm vé trên tay, tôi đến chiếc xe đò Hiệp Thành tìm số ghế. Tôi bước lên chiếc ghế bìa sau lưng bác tài xế. Ở đây cảnh tấp nập làm tôi liên tưởng đến những ngày cận Tết của quê tôi. Nghĩ đến những cuộc vui mà gia đình dành cho mình trong mấy ngày Tết, tôi không tha thiết trở về căn nhà trọ trong một xóm lao động ở Sài Gòn. Khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở về thăm lại bao nhiêu người thân mến. Tôi sẽ về kịp giờ chuẩn bị rước ông bà. Các ông già bà cả thường nói, ai rước ông bà trước sẽ có ông bà tốt. Nhất định năm nay tôi rước ông bà trước mọi người. Tôi và các anh chị em tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ, ủi quần áo mới để chuẩn bị giao thừa. Chúng tôi sẽ quay quần bên radio nghe nhạc xuân. Ở vùng chúng tôi ở, hãy đến giờ giao thừa thì tề tụ nhau dưới chiếc đèn măng sông đánh bài, nói chuyện tào lao. Bạn bè, hàng xóm cũng sang nhà tôi gia nhập vào sòng bạc, đánh ăn tiền. Chúng tôi hỏi thăm nhau bao nhiêu điều sau một năm xa cách. Chúng tôi cười nói, cãi vã nhau. Cô Liên! Tiếng gọi thanh, hơi nhão và hình như rất quen của người đàn ông, thình lình làm tôi giật mình quay lại xuống đường. Mảnh xách vali đứng gần trạm bán vé. Mảnh mặc chiếc sơ mi trắng mới toanh. Chiếc quần tẹt gan. Chú thích. Quần tẹt gan, tiếng Pháp, là loại vải được dệt bằng chất polyester rất nổi tiếng do người Pháp sản xuất. Hết chú thích. Xanh đậm, cổ thắt chiếc cà vạt đỏ. Mặt hắn hôm nay tươi tỉnh hơn mọi lần. Đôi môi hình trái ấu của hắn cười một cách niềm nở. Hắn bạo dạn nhìn tôi. Chưa bao giờ hắn có cái nhìn như vậy kể từ ngày quen biết tới bây giờ. Tôi nghĩ thầm, có lẽ Sài Gòn đã biến đổi mảnh, đã lột hết cái ngượng ngùng, cái mặc cảm của hắn. Tôi kêu lên, mừng rỡ thật tình, dù rằng từ hồi nào tới bây giờ, tôi chưa có một phút thiện cảm với hắn. Chào thầy Mảnh. Hắn tươi cười. Chào cô giáo. Tự nhiên chúng tôi nhìn nhau rồi cười giòn giả hồn nhiên. Tôi giả bộ rầu rĩ. Tôi không còn là giảng tập viên nữa, trở lại nghề cạo giấy cho một hãng tư. Còn tôi đâu còn là thầy giáo lương công Nhật nữa, bây giờ làm chuyên viên phòng hóa học của một hãng nhuộm. Tôi mỉm cười. Vậy thì bảnh quá rồi. Hắn xoay qua chuyện khác. Cô ngồi băng nào cô giáo? Băng số 2, ghế số 15. Rồi tôi chỉ ghế số 13 nói: "Này thầy chuyên viên, thầy nên mua vé ngồi ở ghế số 13 đi." Hắn lắc đầu hạ thấp giọng: "Tôi kiêng, xui xẻo lắm cô à. Ngồi ghế số ấy tôi tưởng như ngồi trên ghế điện." Tôi cười rủ lên: "Chứ không phải thầy sợ tôi hớp hồn thầy sao?" Hắn cúi mặt xuống, làm ra vẻ bạo dạn nói: "Cô mới lên Sài Gòn, chưa đủ sức hớp hồn tôi đâu." Nhưng chậm quá rồi, hai vành tai hắn đã đỏ lên. Ôi, đôi vành tai có nhiều gân máu dẫn tôi về cái quá khứ thú vị. Trong đó có một anh chàng mảnh nhút nhát sợ gái cho tới bây giờ chưa hẳn là hết. Tôi mỉm cười lấy khăn trùm kín lên đầu. Xe bắt đầu chạy. Hình bóng của mảnh quá khứ đưa tôi trở về 6 năm trước. Cái nhà ngang ngày trước má tôi dùng khứa lá gồm 3 gian. Vách bổ kho và lợp ngói. Mấy năm còn gấp lúa được thì dãy nhà ấy dùng làm lẫm lúa. Nhưng từ 6 năm trở lại đây thì không còn được lúa như trước vì chiến cuộc. Má tôi nghĩ đem cho mướn 3 gian ấy. 3 gian liền nhau, cách phòng ngủ nhà tôi một cái sân gạch độ 7 thước. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy rõ tận bên trong của từng lẫm lúa một. Sau vài hôm má tôi treo bảng cho mướn thì gia đình Mảnh dọn về ở trước hết. Hắn cùng bà mẹ và hai đứa em, một trai, một gái. Nghe đầu bà chị lớn của hắn đã ra ở riêng mấy năm trước. Lúc mới về ở lẫm lúa, hắn còn là cậu học trò trường trung học. Mảnh là một mẫu người ủy mị, đa cảm vặt, mắt láo liên như mắt thỏ. Tuy vậy nó không lộ vẻ gì tinh ranh. Đôi mắt hiền từ chực để khóc và không bao giờ dám nhìn thẳng ai. Da hắn mát và mịn như vừa mới tắm xong. Mỗi sáng sớm, hắn thường ra sân tập thể dục. Một hôm, tôi thình lình xuống nhà rủ em gái hắn đi về nhà quê chơi. Vừa bước ra cửa hông nhà tôi để qua sân gạch, tôi gặp ngay hắn đang ở trần. Mình hắn mỏng lét, gần như là bộ xương trong quyển Cách trí giáo khoa. Chú thích: quyển Cách trí giáo khoa là cách nói tắt của Cách vật trí tri, là môn khoa học tìm hiểu nguồn gốc sự vật rồi lấy trí phán đoán mà suy xét, ngày xưa gọi là môn cách trí. Hết chú thích. Giật mình, hắn luống cuống, nhưng hắn trấn tĩnh, vờ không thấy tôi, cứ tập như thường. Hắn phồng ngực, gồng đôi tay lên như lực sĩ. Trông hắn oai vệ giả tạo như con gà lôi trống xòe đuôi, xù lông khi gặp mái. Tôi không đi vào nhà, đứng lại nhìn hắn. Cái oai hùng của hắn tan biến mất. Mặt hắn đỏ rần. Tay hắn từ từ buông xuống và bẽn lẽn như cây mắc cỡ gặp phải cơn gió mạnh. Hắn nhát gái đến nỗi có bận hắn đang ăn cơm. Tôi đến thăm má hắn. Hắn lật đật, đứng phắt dậy như cái lò xo và bưng chén đũa chui vào buồng riêng. Thoạt đầu tôi lầm tưởng hắn ngượng vì bữa ăn thanh bạch. Nhưng vào giữa bữa cơm thịnh soạn nhất của gia đình hắn, lỡ có cô gái nào vào nhà, hắn cũng lại trốn. Còn gái lối xóm tôi đều biết hắn sợ gái. Có lúc chúng tôi đang túm tụm nhau ở sân gạch nói chuyện khào. Chú thích: nói chuyện khào nghĩa là nói tầm phào, vô thưởng, vô phạt. Hết chú thích. Hắn thường lấp ló không dám đi ngang qua đó. Lũ bạn tôi thường gọi hắn là trưởng ban cầu an, trưởng ban nhu nhược. Chuyện ấy chẳng mấy chốc lọt đến tai hắn. Hắn càng tăng thêm rụt rè như con mèo hoang. Càng nhát gái, hắn càng mê gái. Các cô trong xóm thỉnh thoảng bắt gặp cái nhìn vụng trộm và đờ đẫn của hắn. Nhưng khi các cô nhìn lại, hắn giả bộ lãnh đạm và khổ hạnh như một vị chân tu. Em gái hắn thường thuật lại với tôi là hắn thích sưu tầm những loại hình lõa thể của các cô kiểu mẫu trong tạp chí Paris Hollywood. Cô Nga gánh nước ở cuối xóm, tuy bần hàn nhưng khêu gợi nhất xóm. Mỗi lần Nga đi xuống sông gánh nước thì hắn vờ đi tắm, lội ra ngoài ôm chiếc phao, nhìn vào cầu, ngắm đôi chân trắng nõn của Nga dán lên quá gối. Một đôi lần thì chẳng ai để ý, nhưng mãi rồi gần như là thông lệ. Nga gánh nước là cậu Mảnh đi tắm. Tôi còn nhớ một buổi tối, nhân lúc gánh nước xong xuôi, Nga vào tìm tôi có vẻ quan trọng. Chị Liên, em có chuyện này ngộ lắm, nhờ chị đọc giùm em cái thơ. Nga móc từ trong túi áo ra một miếng giấy nhỏ. Của cậu Mảnh đưa cho em đó, chị đọc coi cậu nói gì. Tôi không ngần ngại mở ra xem để thỏa tính hiếu kỳ. Bức thư của 6 năm về trước tôi không còn nhớ rõ, chỉ loáng thoáng vài câu. Em Nga ơi, muối xác lòng ai nấy mặn mòi. Cái tâm sự mà tôi muốn nói với em đây làm tôi áy náy, không biết em có bằng lòng chấp thuận cùng không? Nga tinh ranh và ác độc, chẳng những không chấp thuận đơn của hắn, lại còn rêu rao. Gặp hắn là ả dùng câu ấy để cà giọng cổ. Tội nghiệp, hắn lại càng sợ gái, và gương mặt hắn càng khắc khổ, nguội lạnh. Thật ra, hắn nào có xấu mã gì. Sống mũi cao, môi tươi, trán rộng, mắt ướt, tạo cho hắn một vẻ sáng sủa dễ thương. Chỉ khổ là khi hắn mở miệng ra, bao giờ cũng vô duyên. Có nhiều lúc, trông hắn thui thủi mà tội, tôi muốn kêu lên. Anh Mảnh! Con trai cần phải tạo cơ hội, chứ không chờ đợi được. Anh không cần bay bướm, nhưng phải trơn tru, đừng dấp dáp, họa may... Tôi ghét Nga vô cùng, cái tinh tranh ác độc của nó vô tình phá hoại tất cả đời Mảnh. Và Mảnh còn giữ mặc cảm bị gái khinh khi mãi. Nhiều lúc tôi muốn giúp Mảnh, nhưng nghĩ lại sự thương hại thừa thãi của mình, biết đâu sẽ làm cho hắn tủi thân. Bà Mai Lý sống trong căn phố nhỏ, trước kia là căn bếp của một ngôi nhà dưỡng lão. Sau này nhà dưỡng lão thành trường trung học. Căn bếp được sửa sang lại, quét nước vôi sáng sủa. Cuộc đời quá bụa, một thân một bóng của bà, sau mỗi buổi học chiều, càng hoang vắng. Bà dùng cơm do một đứa bé ở gần bên đem lại. Khi nào chê cơm, bà đốt rề xô. Chú thích. Rề xô, tiếng Pháp, là loại bếp nhỏ xách tay, đốt bằng dầu lửa, phổ biến tại miền Nam từ thập niên 1950. Hết chú thích. Luộc mì, mua ở tiệm, rồi sốt cà, bằm thịt, dùng làm món xào. Bà thường ngồi theo dưới ánh đèn có cái tán bằng chai phớt xanh. Thỉnh thoảng, bà nhìn lên bức tranh một người đàn ông đi săn, mang ủng cao, rồi mơ mộng ngẩn ngơ cho đến giờ đi ngủ. Sau này, ba tôi rước bà về dạy tôi làm bánh mứt và làm những bức tranh dệt len. Từ ngày về với gia đình tôi, bà bắt đầu đoạn tuyệt dần với cuộc sống cô độc và được lòng hàng xóm. Nhưng bà thích chơi với bọn trẻ tuổi hơn để tìm lại hương vị cũ, thời còn là nữ sinh ở trường áo tím. Chẳng bao lâu, bà chinh phục được cả trai lẫn gái trong xóm tôi. Với người lớn tuổi hơn, bà tỏ ra bé nhỏ, nũng nịu để được chiều chuộng, đùm bọc. Đối với bọn trẻ tuổi hơn, lúc nào bà cũng tỏ ra bình đẳng trong lúc tán nhảm hay nô đùa. Đã ngoài 40 tuổi, nhưng bà có vẻ còn trẻ lắm. Da bà tươi sáng, vóc mình bà còn thon như vóc con gái. Chỉ tìm được nét lớn tuổi là khi nhìn tỉ mỉ vào đôi mắt sâu thẳm của bà. Luôn luôn, bà mặc bộ quần áo trắng để ở xa, người ta tưởng bà còn là nữ sinh. Có nhiều cậu bị cái vóc mình mảnh dẻ và bộ áo trắng của bà lừa phỉnh, xách xe đạp chạy theo đến gần bà, rồi để tránh cho đỡ sượng sùng, cậu rạp dẻ mừng rỡ kêu lên: "Cô Tám, vậy mà tụi cháu tưởng cô nào chứ, cô hôm nay trẻ quá." Tuy vậy, cuộc sống ầm ĩ chung quanh lúc đó vẫn chưa làm cho bà quên nỗi cô độc. Tuy quen chịu đựng đã lâu, nhưng đôi lúc bà vẫn hoảng hốt trước một diễn cảnh trống trải, do đó bà vui buồn bất thường. Bà đang thuê khâu mướn, đảm nhận những buổi tiệc sang trọng, nhưng bà còn bấu víu cái gì để nghĩ đến ngày mai? Không chồng, không con, lại ngại ngùng về chuyện tái giá, lại nhút nhát không dám sống bừa bãi, bà gần như mòn mỏi trong sự trong sạch khô khan. Ăn cần ở kiệm, rồi nâng niu trau dồi nhan sắc còn thừa, lúc nào bà cũng bận rộn. Sáng bà rửa mặt bằng loại xà bông chế hóa đặc biệt dùng để nuôi da, uống ly nước trái cây tươi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà thoa lanolin. Chú thích: lanolin, thuốc du văn du lý, thuốc testosterone, là các loại thuốc thoa ngoài da, có tính chất dưỡng da dành cho phụ nữ. Hết chú thích. trên mặt, uống thuốc su văn du lý để giữ cho kinh nguyệt điều hòa. Thỉnh thoảng bà tiêm thuốc testosterone, nét tươi trẻ giả tạo của bà rồi cũng thoảng mòn dần, và điệu giả vờ hồn nhiên của bà dần già là chướng mắt. Tuy vậy không ai nỡ kéo bà ra khỏi cái ảo tưởng thanh xuân. Bà thường khoe khoang mình được nhiều trai trẻ mê và thêu dệt nhiều chuyện hết sức ly kỳ. Ban đầu bà nói ít, người ta còn có thể tin, nhưng khi nói nhiều chuyện động trời, bà có vẻ như một nhân vật quái đản trong mắt người khác. Bà thích làm ra vẻ nũng nịu với Mảnh và bạn hắn là Hổ. Những lúc rảnh việc, bà gọi Mảnh và Hổ đến chuyện vãn và dạy họ hát những bản do Tino Rossi trình bày. Vào những buổi trưa thanh vắng, tiếng bà the thé cất lên rồi đến giọng khàn khàn của Mảnh và Hổ. Họ kết hợp ca đến hợp cười. Bà không còn thì giờ để ngắm bức ảnh người đàn ông đi săn mang ủng cao nữa. Có lần đi bác sĩ, bà được biết mình có sáng lãi trong bụng. Về nhà, bà gọi Mảnh và Hổ báo cáo ngay bệnh trạng. Mảnh có vẻ lo lắng và tức tốc sang Cần Thơ chuột ngải về để trục con ranh con lộn. Hắn đi suốt ngày, đến xế chiều đem về một gói ngải xiêm. Mảnh làm ly xá xị trộn ngải đâm nhỏ ép bà uống. Từ đó bà càng thân với Mảnh hơn. Hết bệnh sáng, bà cắt bỏ đầu tóc búi để uống theo kiểu đào chớp bóng. Chú thích: chớp bóng nghĩa là chiếu phim. Hết chú thích. Sau khi ở tiệm uống tóc về, bà đứng hàng giờ trước gương ngắm nghía, lấy tay vuốt nhẹ nhẹ lên trên những sóng tóc. Hàng xóm phải nghe mãi câu chuyện uống tóc của bà mấy tháng liền. Trong khoảng thời gian đó, tôi ráo riết học làm bánh, thêu thùa và đan áo len. Tôi có một thế giới riêng, trong đó có Nga và Tuyết Ngô. Nga vỏ vẻ học hát những bản giọng cổ, Lý Con Sáo, Kim Tiền. Ả mua những sắp bài ca mỏng nghêu ngao suốt ngày. Tuyết Ngô bắt đầu lớn, tập đủ mánh khóe để làm duyên với đàn ông và tập viết thư tình bằng giọng văn réo rắt trong các vở hát cải lương. Ba chị em chúng tôi thường quay quần ở chiếc bàn tròn trong phòng khách vào mỗi tối thứ bảy. Dưới ánh sáng vàng úa của cây đèn dầu Huê Kỳ, chúng tôi báo cáo cho nhau những chuyện xảy ra trong khu tỉnh lỵ. Gặp chuyện hài hước, chúng tôi kìm hãm giọng cười cho khỏi vang dội chát chúa, để má tôi khỏi nhiếc là gái to mồm lớn mép. Trong khi đó, Hổ, Mảnh và bà Mai Lý lăn lộn cười thét lên ở bàn giữa gian phòng khách. Mọi người trong nhà tôi đều vui lây với bà, quên mất nét nhăn bắt đầu len lén hiện trên đôi má của bà. Còn Mảnh, tuy nụ cười nở rộng trên môi, nhưng ánh mắt đờ đẫn mộng mị của hắn hướng về bà Mai Lý không nhuộm chút tươi tắn nào. Tôi quay lại hai cô bạn của mình, tiếp tục nho nhỏ những mẩu chuyện vui. Nga dặn đèn cho sáng thêm, mùi mẫn ca sáu câu vọng cổ, tâm trí bị cuốn hút vào âm điệu rên rỉ của loại nhạc đó. Rồi tôi viết giùm cho Tuyết Ngô một lá thư tình. Để trả ơn, Tuyết Ngô sẵn sàng chịu cho tôi sai bảo làm những công chuyện lặt vặt, làm nước chanh giải khát, thêu khăn. Thỉnh thoảng, bà Mai Lý bắt tôi làm trọng tài để phân xử cuộc tranh luận giữa bà và Mảnh. Tôi chỉ cười trừ, ảnh hưởng của những lời văn âu yếm trong lá thư tình do tôi sáng tác làm cho tôi thú vị dai dẳng. Mảnh có ý muốn đổi nghề, hắn hỏi ý kiến bà Mai Lý về việc làm đơn xin thi vào trường quốc gia điện ảnh. Bà muốn Mảnh ở lại, viện cớ là Mảnh sắp được vô ngạch. Bà bảo: Mảnh đừng đi, lên Sài Gòn tứ cố vô thân, khổ lắm. Thật ra Mảnh cũng lưu luyến quê nhà, nhưng lại nghĩ về tương lai. Sau 2 tháng, Mảnh đến báo tin là hắn đã đổ vào ngành điện ảnh. Trước khi từ biệt quê nhà, hắn có vẻ lưu luyến bà thật tình. Bà gọi hắn đến và bói cho một quẻ bài cào. Bà sắp xếp hành lý hộ Mảnh, tặng hắn ít tiền làm lộ phí. Mảnh từ chối, nhưng trước sự nài nỉ của bà, hắn không cầm lòng được. Mảnh bùi ngùi trước sự thay đổi. Vào một buổi sáng tháng 9 rét mướt hơn mọi năm, Mảnh đến chào bà Mai Lý lần cuối. Bà dặn dò mọi thứ, làm hắn cảm động đến rưng rưng nước mắt. Bất vui nhộn như mọi ngày, lúc nào bà hình như cũng nghĩ ngợi miên man. Cứ mỗi lần ông đưa thư đạp xe đi ngang qua là mỗi lần bà hồi hộp đợi tin Mảnh. 2 tháng nặng nề trôi qua, những lời bà căn dặn Mảnh hình như hắn không còn nhớ nữa. Bà đến nhà hàng xóm cầu nhau về sự bật tin của hắn. Một hôm, Nga vội vã tìm bà và trao cho bà một bức thư. Không giấu được sự vui mừng, bà loan tin cho cả xóm hay là Mảnh vì bận việc và đau ốm luôn nên không gửi thư về sớm. Bà đọc lại đoạn cuối của thư Mảnh. Cháu lúc nào cũng nhớ mãi sự giúp đỡ và khuyến khích của cô. Tương lai tươi sáng của cháu một phần lớn do cô. Chỉ nghĩ đến cô, cháu tin tưởng nhiều. Sau 3 tháng, Hổ có dịp lên Sài Gòn sắm Tết. Đến tìm Mảnh và được bà chủ trọ cho hay là Mảnh đã vào nằm dưỡng bệnh ở nhà thương Hồng Bàng. Bà ta còn thêm. Khi đi học về, thầy ấy xỉu dọc đường và được bạn bè đưa vào nhà thương. Hổ bàng hoàng đi ngay vào bệnh viện. Gặp Mảnh đang nằm trại không mất tiền. Hổ được biết là Mảnh đã khạc ra máu và bác sĩ bảo hắn lũng phổi. Hổ khuyên Mảnh nên về nhà tĩnh dưỡng. Nghe tin Mảnh về, bà Mai Lý chạy vội sang mừng Mảnh không đả động đến chuyện bệnh hoạn. Hắn có vẻ buồn bã lạ thường. Hổ gọi bà ra ngoài và cho bà biết về căn bệnh hiểm nghèo của Mảnh. Bà hốt hoảng và sau khi lấy lại bình tĩnh, bà vội vã ra nhà thuốc mua một số thuốc, uống có, chích có cho Mảnh. Hổ và bà thay nhau làm y tá điều trị cho Mảnh. Bà có của, Hổ có công. Từ khi về nhà, thuốc men dồi dào hơn ở bệnh viện, Mảnh đỡ dần. Rồi một buổi trưa hè vắng ngắt, tôi nằm vừa thiêu thiêu ngủ trên bộ đi văn cạnh buồng bà Mai Lý. Mảnh rón rén bước vào. Tôi không lấy gì làm lạ về sự đi lại tự do của Mảnh. Thật ra buồng bà Mai Lý lắm kẻ ra, người vào không có giờ giấc. Đặc biệt nhất là Mảnh và Hổ thường lui tới lúc bà Lý ngủ trưa. Có khi Hổ đánh thức bà dậy, báo cáo chuyện vụn vặt của hàng xóm hay nói chuyện tào lao. Tiếng dép của Mảnh dừng lại, tiếp theo là tiếng cựa mình của bà Mai Lý và tiếng kỳ quá, xé bầu không khí tĩnh mịch. Mảnh bước vụt ra ngoài, lủi thủi về phía cửa chính. Tôi nhìn theo Mảnh, mặt hắn đỏ bừng, bước đi thoăn thoắt. Chiều hôm ấy, bà Mai Lý dạy tôi làm bánh ở nhà bếp. Đôi mắt bà có vẻ đăm chiêu. Tôi lặng lẽ làm theo lời bà dặn trong cách cân bột, lượng đường. Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm bà, đôi mày bà díu lại. Tiếng dép quen thuộc của Mảnh tiến về phía chúng tôi. Bà không ngẩng đầu lên nhìn Mảnh. Nét bực dọc trên mặt bà càng tăng. Thoạt thấy bà, Mảnh lùi lại, rồi đi sang lối khác. Tôi dục hỏi. Hình như có chuyện gì làm cô buồn. Như không còn chịu đựng được nữa, bà kể lể. Em nghĩ xem. Qua xem cậu Mảnh như là con cháu. Cậu ta thấy Qua thân mật nên đâm nhờn. Hồi trưa... Bà Lý ngập ngừng. Lúc Qua đang ngủ, cậu ấy... Bà rưng rưng nước mắt, tôi vội hỏi dồn. Cậu ấy làm gì cô hả? Bà cười nhạt, rồi nước mắt bà thi nhau rơi. Từ đó hai người cố lánh mặt nhau gần 2 tháng. Hàng xóm tha hồ bàn tán, có kẻ đổ lỗi ở bà Mai Lý, người khác buộc tội Mảnh. Mỗi lần họ gặp bà Lý hay Mảnh đi qua, họ túm tụm nhau xầm xì. Bà Lý ít khi sang tán gẫu với hàng xóm. Sau giờ làm việc, bà vào phòng riêng đọc sách, trở lại cuộc sống cô độc ngày trước. Tôi về Vĩnh Long được 1 tuần. 3 ngày Tết trôi qua, trong suốt, nhạt như nước ốc. Tuy vậy, sáng mồng 1, tôi vẫn phải trang điểm. Tôi buồn chết đi được. Ngồi thu mình trên ghế bành, tôi ngắm nghía màu hồng ánh bạc của nước thuốc sơn móng tay với bao ý nghĩ đen tối. Cuộc đời tẻ ngắt của tôi thêm 1 tuổi nữa. Tôi nghĩ đến bà Mai Lý. Bà đã già, nhưng phải nâng niu trau chuốt cái gương mặt cũng rầu rĩ và đam mê như mặt tôi. Bây giờ bà ở riêng. Bà mập, hai bên hông thịt mỡ sổ bung ra, trái với cánh tay thì vẫn còn khẳng khiu như cũ. Chiều mồng 1, Tôi qua chúc Tết bà, niềm nở bà rót nước mời tôi. Bà mặc chiếc áo gấm vàng sáng loáng, sâu ngọc trai giả buông thõng xuống cái ngực bề bộn. Giọng bà mai lý, dục xa vắng. Cây già đến mau quá em à. Năm ngoái tôi còn kiên cử ăn uống, năm nay thì mặc kệ. Già rồi mà xe xua, người ta trệ môi nhúng mỏ phải không em? Cũng chiều ấy, cơm nước xong, tôi sửa soạn đi thăm Nga. Bây giờ nàng ở riêng, con đường đất hẹp, cỏ mọc lan gần choáng cả lối đi, đưa tôi đến một gian nhà lá nhỏ, nép mình dưới tàn cây bú sữa. Ánh nắng chiều không đủ sức xuyên qua những chiếc lá hai màu, xanh và hung hung đỏ dày đặc. Một làn gió thoảng, vài chiếc lá khô bay lả tả xuống mặt sân. Cái sân đất vuông vắng, bóng nhẵn như lát gạch. Bên hông nhà, vài liếp mía tây vàng ối. Phía sau là ao rau muống và chiếc cầu bằng tre bắc ngang qua ao. Trước nhà chiếc hàng rào bông tụi. Chú thích. Bông tụi là bông có kết tua. Hết chú thích. Xanh rờn. Vài chiếc hoa đỏ thắm treo lủng lẳng trên bờ rào. Nga đã biến đổi thành một người mẫu khác. Nét buồn rầu tạo cho nàng một vẻ trang nghiêm. Vẻ đẹp khêu gợi mà quê mùa đã hoàn toàn biến mất. Đối với đàn ông, sự đổ vỡ về tình yêu không tai hại và quan hệ bằng đối với đàn bà. Tôi nhớ hồi nào Nga thích chạy theo thời trang. Bao nhiêu tiền gánh nước, Nga mua sắm toàn là những chiếc áo ni lông đủ màu bó sát lấy thân. Do đó, Nga không thoát khỏi đôi mắt thèm thuồng của ông chú họ. Ông ta tung tiền mua tặng cho nàng những món quà đắt giá. Nàng đã nhận quà và nhận luôn mối tình tội lỗi ấy. 2 tháng sau nàng bỏ trốn trước khi ba mẹ nàng hay được tin chẳng lành. Nàng lên Sài Gòn tìm đến nhà một người bạn cũ tá túc. Nàng vẫn tiếp tục nghề cũ, nhưng nàng phải làm gấp hai để dành dụm tí tiền ăn lúc sinh nở. Và tác giả bào thai của nàng không lui tới với nàng nữa, bắt đầu từ ngày nàng khóc chia tay. Sau khi sinh nở, vì túng quẫn không đủ nuôi con, nàng liều một lần nữa. Nga lấy một Mỹ Kiều. Cuộc sống trao đổi giữa tiền và xác thịt kéo dài hơn 2 năm. Nàng có một số vốn nho nhỏ và có ý nghĩ trở về làng, sống lại đời lương thiện. Nàng đã thu xếp và bồng con hồi hương. Nàng tậu một gian nhà ở tận cuối thôn cũ. Nga đưa con cho tôi ẵm. Đứa bé vừa tỉnh giấc, nhoẻn miệng cười. Trong mắt xanh thăm thẳm của nó ướt át, linh động. Tôi cúi xuống, đặt môi thật lâu trên đôi má tròn và mịn màng của nó. Tôi lại nói: Mảnh khen con em xinh lắm. Nga buồn: Anh Mảnh coi được quá chứ. Ảnh tặng cho con em một cái áo len và một hộp sữa Gigo. Phải về. Tôi rầy: Đừng em. Nga lại nói: Thật ra tới bây giờ em chưa hề yêu anh ấy. Nếu trước kia ảnh hỏi em làm vợ thì em ưng. Đằng này ảnh muốn bắt tình với em. Tôi bật cười: Sao em không bắt tình với hắn rồi dụ hắn cưới em? Nga che miệng ngáp: Em biết không khi nào gia đình ảnh chịu nhận em làm dâu, còn bắt tình để đòi cưới thì mệt đứt hơi chứ phải chơi sao, mà chắc gì được. Rồi Nga hỏi tôi: Gia đình ảnh ưng có một nàng dâu như chị lắm mà. Tôi nhún vai: Nhưng hắn không ưng và chị cũng không ưng em à. Nga bông đùa: Ảnh gầy mà chị cũng gầy, đồng gầy như nhau mà không biết thương nhau. Chị quái gở lắm, mà ảnh cũng kỳ, ai đời con nít lại mê bà già. Khi tôi từ giã ra về, mẹ Nga đưa tôi ra tận cổng. Bà nói thấm thiết: Tôi tưởng nó đi học tiếng Huê kỳ để kiếm sở làm, ai mà về nó chỉ học có 2 tiếng vết nô. Vết nô riết tới chừng cái bụng nó thè lè như bụng con ểnh ương tôi mới biết. Tôi ngạc nhiên hỏi: Vậy đứa con đầu của Nga đâu bác? Bà cụ rầu kể: Tôi toàn đem nó cho bà Phước để thêm nhục nhã tổ tông, nhưng tôi không nỡ. Có ai như con Nga đâu, người ta hư hỏng một lần là cũng đủ chết, còn đằng này nó... Qua sáng mùng 5 tôi lại lên Sài Gòn. Chuyến xe đò khởi hành vào 5 giờ sáng, trời hãy còn tối đen. Khung cảnh bến xe bắt đầu nhộn nhịp. Đèn đốt sáng trong tiệm nước, tất cả như trở về nhịp sống bình thường. tỉnh Vĩnh Long bắt đầu kiến thiết lại, mặt tiền tối tăm của dãy phố được sửa sang, nhưng tôi có cảm tưởng đó chỉ là những gương mặt già, tô son trét phấn một cách vụng về, trơ trẽn. Và những gương mặt quen thuộc ở đây dần già đã siêu lạc phương nào. Tôi bỡ ngỡ trước nhiều gương mặt mới của những kẻ tứ xứ tới đây lập nghiệp, những biệt thự kiến trúc tân kỳ, những công sở nguy nga mọc lên, khu mới kiêu hãnh, tách khỏi cảnh châu thành cũ. Nơi đây sẽ là ánh sáng tương lai, và nó đã gieo trong lòng tôi một xúc cảm nghẹn ngào. Tôi muốn trở lại trước bộ mặt cũ thân mật của tỉnh nhà ngày xưa. Trước kia, tôi đã từng chán cái bất di bất dịch của bến xe đò lục tỉnh ở Sài Gòn. Nhưng cớ sao trước bộ mặt mới mẻ xa lạ của bến xe đò Vĩnh Long hiện giờ, tôi lại có cảm tưởng mình bị hất hủi. Tôi trở lại Sài Gòn, nơi có ngày tháng đều đặn trôi qua. Cuộc sống tôi sẽ khác hẳn ở Vĩnh Long. Tôi không có một buổi chiều hò hẹn, không một lá thư ướt át, không một khóe mắt tỏ tình. Tôi sắp làm một bà Mai Lý thứ hai, một Mai Lý cô đơn, nhiều mơ ước, không bao giờ thỏa mãn. Nước mắt của tôi âm ấm nơi khóe mắt. Xe bắt đầu chạy, tôi quấn khăn len lên cổ. Ồ, tôi sắp bỏ bóng tối nơi đây. Chắc chắn khi tới Sài Gòn, tôi sẽ ở vào một ngày nắng đẹp. Nhưng trong nắng, bóng tịch liêu lãng vãng và một cuộc đời bình thản sắp chào đón tôi. Tôi dùng những chuyến xe buýt để đi đến sở. Rồi đó những buổi tối nằm rã rượi trong căn phố trệt. Tôi mơ mộng cho đến giờ đi ngủ. Đầu óc tôi bị quấy rộn bởi những tư tưởng rối rắm, những thắc mắc rải rác trên sách vở. Cuộc đời mới dài làm sao? Tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy mình ở trong một lớp sa mù. Tôi lạc loài, tìm kiếm, nhưng chẳng thấy một ai. Sau lưng tôi quá khứ rã rời, hết cả màu sắc. Trước mặt tôi, một con đường dài mút mắt, gieo nhiều nỗi sợ hãi. Tôi tỉnh dậy khi xe đến cai lậy, trời ửng sáng, bỗng có tiếng gọi. Cô Liên! Tôi quay lại, Mảnh ngồi cách tôi hai cái băng. Mắt hắn gửi về tôi một cái nhìn thân mật. Tôi cười đáp lại. Đầu óc tôi ê ẩm. Dĩ nhiên, đường đời đã ngăn cách chúng tôi như hai cái băng bây giờ. Tôi hướng mặt về phía trước. Con đường quanh co trong nắng sớm mới bóng lộn làm sao. Những rặng cây bắt đầu thay lá.